Chương 450, đệ nhị hồn thể thần thú chăm chú nghe. Ngu ngốc, rác rưởi. Dù cho hiện tại Điệp Kiệt trên người đã hiện ra bại thế, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn vẫn là vệ thần tộc thiếu chủ, tự thân sức chiến đấu càng ở ngày hôm nay quy tắc dưới điên đỉnh núi, ta ai dám như vậy dựa vào Điệp Kiệt, đồng thời không hề cấm kỵ. Diệp Hàn nghe vậy cũng là cả kinh, quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng khi hắn nhìn thấy người nói chuyện, trong mắt lập tức co rụt lại. Là Dương Tiễn. Quả nhiên là Dương Tiễn. Diệp Hàn đã đoán được, ở bực này tình huống dưới, có can đảm nói như vậy Điệp Kiệt, e sợ cũng chỉ có hắn. Chỉ là, Dương Tiễn sao dám mở miệng? Chỉ cần là ở đây, bất kỳ hiểu rõ trước mặt thế cuộc người đều có thể nhìn ra, Diệp Hàn ở giết Điệp Kiệt sau khi, cái kế tiếp khẳng định liền muốn đến phiên hắn. Hắn làm sao còn dám đứng ra? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có một cái đáp án, hắn không sợ Điệp Kiệt chết đi, càng không sợ Diệp Hàn. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn chính mình cũng không khỏi tinh thần run mình, sắc mặt nghiêm nghị lên. Phục tử, Bành Hải Dương, Địch Hổ đám người cũng là như thế. Có thể Dương Tiễn không để ý chút nào sắc mặt của bọn họ, thậm chí ngay cả hướng nhìn bên này một chút đều lười xem, một đôi mắt rơi vào Điệp Kiệt trên người, cười lạnh nói, chỉ là một cái hơi có thần tính hình chiếu mà thôi, không đến nỗi để ngươi chật vật đến mức độ này chứ. Hơi có thần tính, hình chiếu. Nghe được một câu nói này, Diệp Hàn trong mắt lập tức co rụt lại. Dương Tiễn nói đều là sự thực, thậm chí để Diệp Hàn mơ hồ có loại cảm giác đối với mình Minh Vương hình chiếu, Dương Tiễn tựa hồ biết đến so với mình còn nhiều hơn. Quả nhiên, chỉ nghe Dương Tiễn lần thứ hai mở miệng, thậm chí cất bước hướng đi không gian rung động ở giữa chiến trường, chỉ gian nhận chứa đồ hào quang lóe lên, một cái nho nhỏ bình ngọc lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp ném Điệp Kiệt, đem vật này cho nó nuốt, nó liền có thể đối phó này thần linh hình chiếu. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi, liền ngay cả Điệp Kiệt cũng theo bản năng cả kinh, từ bi thống bên trong đi ra. Món đồ gì, dĩ nhiên có thể thay đổi vong linh bộ xương bị Minh Vương hình chiếu nghiền ép kết quả. Đương nhiên, là khiếp sợ nhất, vẫn là Diệp Hàn. Dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là khó mà tin nổi một chuyện, nhưng Dương Tiễn lần này ha, cùng lúc này định liệu trước rằng dốc, vẫn để cho hắn không khỏi tinh thần dùng mình, theo bản năng ra tay, muốn tiệt dưới cái kia tiểu bình ngọc nhỏ. Chỉ tiếc, phản ứng của hắn quá chậm. Hắn căn bản không nghĩ tới, Dương Tiễn ở thao túng phong thần chi bảng cùng phục tử đối kháng đồng thời, lại vẫn có thể ra tay. Đúng. Bình ngọc trực tiếp rơi vào Điệp Kiệt trong tay. Tuy rằng Điệp Kiệt đối với vừa nãy Dương Tiễn đối với mình đánh giá vô cùng tức giận, thế nhưng vẫn là lý trí trực tiếp đẩy ra nắp bình, dựa theo Dương Tiễn lời giải thích, đem trong bình ngọc tất cả đổ ra. Một tia ánh bạc tránh qua, bên trong là màu bạc huyết thanh. Diệp Hàn có can đảm khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng thấy thứ này, thế nhưng ở màu bạc huyết thanh lan truyền ra gợn sóng bên trong, hắn nhưng rõ ràng cảm ứng được một tia chỉ có ở hắn triệu hoán mà ra Minh Vương hình chiếu trên người mới cảm thụ quá gợn sóng. Này, chính là thần tính gợn sóng. Diệp Hàn cũng không biết cái gì là thần tính. Cái từ này, hắn cũng là từ Dương Tiễn trong miệng lần thứ nhất biết được, nhưng trong lòng không rõ dấu hiệu nhưng càng ngày càng sâu. Vong linh bộ xương đem nó nuốt xuống, lại như nuốt chửng Điệp Kiệt dòng máu như thế, chỉ là trong thời gian ngắn liền phát sinh. Mà đón lấy phát sinh tất cả, nhưng rốt cục để Diệp Hàn ý thức được, hắn bất an trong lòng, quả nhiên là có nguyên nhân. Hống, một tiếng gào thét, chuyển hưởng cửu thiên. Ở bao quát Diệp Hàn, phụ tử, Linh Hổ, Bành Hải Dương tất cả mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy vị này thân thể đã không trọn vẹn hơn nữa, thậm chí ngay cả đầu lâu đều bị hủy diệt chân ý phá hủy một nửa vong linh bộ xương, đột nhiên ngửa đầu rít lên một tiếng, thân thể cao lớn trên, màu máu trong lúc đó, một đạo mắt sáng ánh bạc lấp lóe liên tục, cùng lúc đó, Diệp Hàn càng rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản bị Minh Vương hình chiếu ra chỉ ở vong linh bộ xương trên người hủy diệt chân ý, cũng ở ánh bạc này lưu chuyển gian, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Vong linh bộ xương đang khôi phục, nó khôi phục tốc độ rất nhanh, màu bạc lưu quang lại như là một phương tốt nhất thần dược, trong nháy mắt đem nó chữa trị. Thậm chí không chỉ có như vậy, ở nó thân thể cao lớn trên, Diệp Hàn càng lại nhận biết được cái kia chỉ có ở Minh Vương hình chiếu trên người mới nhận biết được quá kỳ lạ gợn sóng, là thân tính gợn sóng. Dương Tiễn cái viên này trong bình ngọc đồ vật, đem vong linh bộ xương triệt để cải tạo. Tuy rằng Diệp Hàn biện không nhận ra vong linh bộ xương đến cùng bị cải tạo thành cái gì, nhưng là hắn cùng Minh Vương hình chiếu tâm thần tương thông, càng đủ cảm ứng rõ ràng đến. Người sau trong lòng trịnh trọng, càng có thể nhận ra, Minh Vương hình chiếu đáy mắt tinh mang không ở bên nễ, mà là nghiêm nghị. Nó hách nhưng đã đem vong linh bộ xương cho rằng cùng một cấp bậc đối thủ. Chuyện này, Diệp Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm thần căng thẳng. Đến cùng phát sinh cái gì? Dương Tiễn vừa nãy lấy ra cái viên này bình ngọc, rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ làm vong linh bộ xương trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy? Diệp Hàn tầm mắt lập tức rơi vào Dương Tiễn trên người, mà vừa vặn nhìn thấy, người sau chính một mặt hí ngược nhìn mình. Thật tò mò. Dương Tiễn một mặt cười gằn, tràn ngập tà ác, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi thực sự là quá tự đại, cho là có Minh Vương truyền thừa, liền có thể vô tư, không người nào có thể được sao? Thần linh truyền thừa mà thôi, ta thậm chí cũng có thể đem những truyền thừa khác đưa cho ta người theo đuổi. Ngươi cho rằng, ngươi rất mạnh sao? Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt co rụt lại. Đưa truyền thừa, đồng thời là thần linh truyền thừa. Cách nói này, cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc đi. Diệp Hàn không khỏi lại nghĩ đến ngày xưa từ phụ tử trong miệng nghe nói Dương Tiễn lai lịch, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Ngươi, đến cùng là ai? Dương Tiễn nghe vậy, hơi sững sờ. Ta. Ha ha, ngươi không nói, ta còn đã quên. Tuy rằng chúng ta từng thấy, nhưng ta còn thực sự không khỏe mạnh giới thiệu quá chính ta. Dương Tiễn đáy mắt tinh mang lóe lên, ung dung nói, ta là Dương Tiễn, phục tử khẳng định từng nói với ngươi ta rất nhiều tin tức. Những kia đều là thật sự, cha của ta, chính là Vân Hải giới giới chủ. Thế nhưng, liền ngay cả cha ta cũng không biết, kỳ thực ta có khắc truyền thừa ở tay. Vậy thì là phong thần truyền thừa. Thần linh, theo các ngươi hay là cao thượng tồn tại, nhưng dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế. Phong thần truyền thừa. Diệp Hàn nghe vậy, trong lòng lại là run lên. Tuy rằng hắn xưa nay chưa từng nghe nói cái gì phong thần truyền thừa, thế nhưng chỉ xem mặt chữ ý tứ, này truyền thừa hiển nhiên không bình thường. Khi làm liên tưởng đến chính mình đã từng gặp phải những kia thuộc về thần đỉnh kẻ địch, Diệp Hàn càng rất tán thành. Có thể làm cho cùng cấp võ tu thêm ra mấy cái thần thông, năng lực như vậy hầu như tương tự tạo vật giả rồi. Dương Tiễn lai lịch, thực tại thần bí. Nhưng là, vào giờ phút này, Diệp Hàn tuy rằng lưu ý Dương Tiễn lai lịch, nhưng càng lưu ý vẫn là kết quả của cuộc chiến đấu này. Hắn còn có cơ hội thủ thắng sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lấp lóe, rơi vào suy nghĩ. Vong linh bộ xương sống lại, thậm chí trở nên càng mạnh hơn, là cái không cách nào lơn là đối thủ. Nhưng hắn cũng không sợ. Trước đó Minh Vương hình chiếu chỉ là phát huy ra bản năng sức chiến đấu mà thôi, nếu như mình sử dụng tới Minh Vương 3 giờ đầu, vong linh bộ xương khẳng định không chống đỡ được. Diệp Hàn có tự tin như vậy. Thế nhưng, đối phó Dương Tiễn đây, ngoại trừ phong thần chi bảng ở ngoài, Dương Tiễn còn liền từng chiêu từng thức cũng không từng phát động, hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn cùng sâu cạn. Điệp Kiệt, không đáng sợ. Kẻ địch đáng sợ nhất là Dương Tiễn. Minh và Phục Tử, có thể chiến thắng hắn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đáy mắt tinh mang không khỏi càng tăng lên, gắt gao tập trung Dương Tiễn, mà khi nhận ra được ánh mắt của hắn, Dương Tiễn trên mặt đột nhiên lại phóng ra cười gằn, đang nghĩ biện pháp đối phó ta. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lần này, ta sẽ cùng Điệp Kiệt đồng thời, trước tiên đem ngươi giết chết, sẽ giải quyết Phục Tử. Cái gì? Dương Tiễn lại muốn ra tay. Nghe nói lời ấy, không chỉ là Diệp Hàn, mọi người tại đây cũng không khỏi cả kinh. Nói đùa sao? Dương Tiễn rõ ràng chính đang trưởng khống phong thần chi bảng, cùng Phục Tử Sơn Hà xã tác đồ đối kháng, lại làm sao có khả năng trực tiếp tham dự đến chiến đấu bên trong đến. Tất cả mọi người đều là cho là như vậy. Liền ngay cả Diệp Hàn cũng không ngoại lệ. Mà khi này hoài nghi đồng thời xuất hiện ở đáy lòng của mọi người thì, Dương Tiễn trên mặt ý cười càng sâu, cũng càng thêm kỳ bí, làm sao? Không tin. Tốt lắm, ta liền chứng minh cho các ngươi xem. Chứng minh. Diệp Hàn nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vã gắt gao tập trung Dương Tiễn. Chỉ thấy, hắn thật sự chuyển động, cũng gắn bó trước đó động tác, từng bước một hướng vòng chiến trung ương không gian rung động hư không đi tới, lập tức liền muốn rời khỏi phong thần chi bảng phạm vi bao phủ. Chỉ cần hắn vừa đi ra khỏi, liền đánh mất đối với phong thần chi bảng trưởng không rồi. Đây là tất cả mọi người cũng biết sự thực. Phục Tử càng thêm rõ ràng, vì lẽ đó vào đúng lúc này, hắn cũng rất hồi hộp. Bởi vì chỉ cần Dương Tiễn gia nhập này trận đại chiến, hắn cũng khẳng định không thể ngoại lệ. Thế nhưng, liền ở dưới con mắt mọi người, Dương Tiễn chỉ nửa bước đều muốn bước vào vòng chiến trung ương thời gian, đột nhiên, bù. Mọi người chỉ nhìn thấy, ở sau người hắn, một đạo mông lung bạch quang đột nhiên sáng lên, long lánh mọi người hai mắt. Mọi người thấy chỉ là bạch quang, nhưng là, Diệp Hàn cảm nhận được càng sâu. Từ cái kia sợi bạch quang bên trong, hắn thình lình cảm nhận được một đạo cùng Dương Tiễn trên người giống nhau như lúc hơi thở sự sống gợn sóng. Bạch quang thoát ly, lại như là Dương Tiễn cả người chia ra làm hai. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa xa ở đây bất luận một ai, trừ hắn ra, chỉ sợ cũng là Phục Tử. Bởi vì hắn thực tại tận mắt đến Dương Tiễn toàn bộ thân thể đều bước vào ở giữa chiến trường, cũng bước ra phong thần chi bảng phạm vi ba phủ, nhưng phong thần chi bảng vì thế vẫn cứ tồn tại, nó vẫn chưa thoát ly Dương Tiễn trường khống. Đây là làm thế nào đến? Diệp Hàn cũng rất vui sướng thức đến điểm này, cùng lúc đó, một cái lớn mật suy đoán đột nhiên sinh ra ở đáy lòng của hắn, để hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, đệ nhị hồn thể. Đệ nhị hồn thể? Đây là vật gì? Diệp Hàn một câu nói, khi, làm, để nghe được mọi người đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không tìm được manh mối, nhưng rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng. Bạch quang tản đi. Ở phong thần chi bảng biên giới trong ngoài, dĩ nhiên đứng hai cái tương đồng bóng người. Hai cái, Dương Tiễn. Bọn họ cùng nhau nhìn Diệp Hàn, trên mặt mang hơi có chút ngạc nhiên, ồ, liền đệ nhị hồn thể ngươi đều biết. Xem ra, ngươi biết rất nhiều mà. Sau một khắc, trên mặt hắn ngạc nhiên lại thu hồi, đúng. Ngươi cũng có hai vị phân thần, biết đệ nhị hồn thể tồn tại, đương nhiên không ngạc nhiên. Nghe được Dương Tiễn, Diệp Hàn vẻ mặt không khỏi trở nên càng thêm nghiêm nghị. Đệ nhị hồn thể. Tuy rằng hắn có hai vị phân thần, nhưng đệ nhị hồn thể vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn nghe nói qua, cũng là từ lao tổ tông trong miệng biết được. Năm đó hắn luyện hóa vực ngoại thiên ma, sáng tạo chính mình vị thứ nhất phân thân thời gian, lão tổ tông từng nói cho hắn, vực ngoại thiên ma là hồn thể, có thể luyện hóa trở thành đệ nhị hồn thể. Đệ nhị hồn thể cùng thiên ma phân thân tuyệt nhiên không giống. Đệ nhị hồn thể chính là điều thứ hai mệnh. Chỉ cần bản tôn cùng đệ nhị hồn thể bất tử, như vậy người này liền vĩnh viễn bất tử, trừ phi tuổi thọ đến. Đồng thời đệ nhị hồn thể một khi tử vong, tiêu hao thời gian cùng tài nguyên, còn có thể ngưng hóa thứ hai. Nếu như là phân thân, một khi chết rồi, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục phục sinh. Ở phương diện tu luyện, hai người càng có khác biệt rất lớn. Đệ nhị hồn thể cùng bản tôn nếu như một thể, tương đương với hai người đồng thời tu luyện, bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là ngộ tính đều muốn vượt xa phân thân gây nên. Nhưng là, lúc trước Diệp Hàn vẫn là từ bỏ này một cơ duyên. Này không phải hắn con đường võ đạo. Phân thân, đối với hắn mà nói càng tốt hơn. Nhưng cái nào càng mạnh hơn? Không nghi ngờ chút nào, đương nhiên là đệ nhị hồn thể càng hơn một bậc. Diệp Hàn không nghĩ tới, Dương Tiễn dĩ nhiên cũng có thủ đoạn như vậy, chẳng trách hắn nói có thể trực tiếp tham dự đến trong cuộc chiến đấu này đến. Chỉ có điều, đệ nhị hồn thể cũng là có loại hình phân chia. Chính như Diệp Hàn như thế, nếu như hắn ở bắt tù binh vực ngoại thiên ma thời điểm, lựa chọn cô đọng chính mình thiên ma phân thân, như vậy hắn đệ nhị hồn thể chính là vực ngoại thiên ma. Dương Tiễn đệ nhị hồn thể là cái gì? Diệp Hàn nhìn chăm chú nhìn tới. Rốt cục, bao phủ ở Dương Tiễn đệ nhị hồn thể trên bạch quang tản đi, lộ ra hình dáng. Đây là một vị linh thú. Không, đệ nhị hồn thể đều là lực lượng linh hồn biến thành, phải làm nói là hồn thú. Diệp Hàn chưa từng gặp loại này hồn thú, toàn thân đen kịt, chỉ có bốn cái móng vuốt cùng phía sau chóp đuôi trên là màu trắng, răng nanh răng nhọn, chỉ là tồn ngồi ở chỗ đó, liền làm cho người ta một loại cực cường thần hồn cảm giác ngột ngạt, liền phảng phất là gặp phải trong số mệnh thiên địch. Đồng thời ở trên người nó, Diệp Hàn đồng dạng cảm nhận được cùng lúc này Điệp Kiệt Trưởng khống dưới vong linh bộ xương trên người dựng lên như thế khí tức. Đó là thần tính khí tức, không phải ngoại lực gia trì, mà là bản thân nắm giữ. Đây là nhận biết được này cỗ tử dương tiễn đệ nhị hồn thể trong cơ thể truyền đến từng trận thần tính gợn sóng, Diệp Hàn trong lòng đột nhiên bốc lên một tia dự cảm bất tường, hầu như đã đoán được thân phận của nó. Nhưng còn chưa chờ hắn kế tục xác định, nhưng nghe một đạo thanh âm rồn rập, đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, "Diệp huynh cẩn thận, đây là một vị đệ tính." Chăm chú nghe, Diệp Hàn nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, trước nay chưa từng có cảnh giác xông lên đầu. "Đệ tính, chỉ là nó văn tên mà thôi, khá là chính thức, ở tu luyện giới lưu thông càng rộng hơn, nhưng là nó biệt danh, Phệ Hồn Thú." "Phệ Hồn Thú, đệ tính." Nhưng càng thêm vang dội, vẫn là nó tên gọi. "Thập đại thần thú một trong." "Không sai, Phệ Hồn Thú đệ tính chính là thập đại thần thú một trong, cùng chân long chân phượng sắp xỉ tồn tại." Dương Tiễn dĩ nhiên đã từng giết qua một con chăm chú nghe, đồng thời đem thần hồn của nó luyện chế thành chính mình đệ nhị hồn thể. Ý thức được điểm này, Diệp Hàn không khỏi lòng sinh ngơ ngác. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ rồi. Hắn lẽ nào liền không sợ thần thú trả thù sao? Đương nhiên, những thứ này đều là tạp niệm, ở Diệp Hàn trong đầu khoảnh khắc tránh qua. Khi biết đặt tại trước mặt chính là thần thú chăm chú nghe sau khi, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Thế cục này, có thể đây là trước có lang, sau có hổ a. Chương 451, vạn pháp bất xâm một tia hy vọng. Đế đính, thập đại thần thú một trong. Phệ Hồn Thú, nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần thú, dựa vào vừa biết được này một chút tin tức, đương nhiên không đoán ra được. Thế nhưng, hắn vẫn có thể lấy làm gương đồ vật. Ngay khi làm Dương Tiễn đệ nhị hồn thể đế tính xuất hiện thời gian, Diệp Hàn rõ ràng nhìn thấy, ở Điệp Kiệt Trưởng khống dưới vong linh bộ xương thân thể khổng lồ cứng đờ, dĩ nhiên không tự chủ được lui về phía sau hai bước, căn bản không dám ngăn ở Phệ Hồn Thú phía trước. Đây là bản năng né tránh, xuất từ bản năng sợ hãi. Minh Vương hình chiếu vẻ mặt, cũng trong nháy mắt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Chỉ cần là hai điểm này, đầy đủ Diệp Hàn phán đoán ra được. Đế tính, rất mạnh, cường đáng sợ. Hắn tuyệt đối so với Điệp Kiệt vong linh bộ xương còn lợi hại hơn nhiều lắm. Nhưng dù cho chỉ là một cái vong linh bộ xương, liền đủ để ứng phó chính mình Minh Vương hình chiếu, chính mình hẳn là làm sao đối phó này Phệ Hồn Thú. Trong nháy mắt, Diệp Hàn lông mày mạnh mẽ chú thần. Thế cuộc gian nan, hai đại cương địch, bất luận cái nào cũng có thể cùng mình chính diện chống đỡ. Hai người vây kín, trận chiến này còn đánh như thế nào? Diệp Hàn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một cái Minh Vương hình chiếu, tuyệt đối không ngăn được. Thế nhưng chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể cho gọi ra một vị Minh Vương hình chiếu đến. Đây chính là thần linh hình chiếu, không phải là muốn triệu hoán liền có thể triệu hoán, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể triệu hoán một lần, dù cho hồn lực đầy đủ cũng triệu hoán không ra đệ nhị tôn. Khó với trên thanh thiên. Phúc Tử, Linh Hổ, Bành Hải Dương đám người sắc mặt cùng đã sớm nghiêm nghị đến cực điểm. Dù cho thân ở chiến trường ở ngoài, bọn họ cũng có thể cảm nhận được lúc này Diệp Hàn thừa nhận trong lòng áp lực thật lớn. Từng cái suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm ứng đối phương pháp. Nhưng là Dương Tiễn không phải là lòng dạ mềm yếu hạng người. Vừa vặn ngược lại, trái tim của hắn tương đương độc ác. Nhìn Phúc Tử, Diệp Hàn đám người trầm trọng vẻ mặt, nụ cười trên mặt hắn nhưng càng hơn nhiều, nhếch miệng một trận cười gằn. Trào phúng? Không, đối lập với trào phúng, hắn càng yêu thích nhìn thấy đối thủ tuyệt vọng dáng vẻ. Vì lẽ đó, ở một khắc tiếp theo, hô, lực lượng không gian rung động ở giữa chiến trường, một trận cuồng phong đột nhiên kéo tới, ở trong đó gương một vệt bóng đen khác nào kia chớp màu đen về quyển vô tận uy thế, hướng về Diệp Hàn lao thẳng tới mà tới. Là Đế Thính, Phệ Hồn Thú, cũng là Dương Tiễn. Hào không một tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu, hắn càng nhưng đã ra tay rồi. Diệp Hàn thấy thế kinh hãi, theo bản năng điều động trong cơ thể chân dương nguyên lực, đấm ra một quyền, ầm ầm ầm. Lại là cái kia 18 điều tử kim hỏa long, để dù cho là chân nguyên cảnh ngũ phẩm cường giả cũng không dám đối đầu tử kim hỏa long, mặc dù là bản năng ra tay, nhưng trong đó vẫn là gánh chịu Diệp Hàn từng tìm hiểu ra hết thể vũ ý cú đấm này, rất mạnh. Chân nguyên cảnh ngũ phẩm võ tu cũng không ngăn nổi, có thể tưởng tượng trong đó chất chứa uy lực, liền lực lượng không gian gợn sóng hư không, ở một quyền này của hắn bên dưới, cũng bắt đầu lần thứ hai rung động lên. Thế nhưng, đối mặt hắn cú đấm này, Phệ Hồn Thú thậm chí ngay cả một tia né tránh động tác đều không có, nho nhỏ đen kịt trong mắt bên trong, đột nhiên tránh qua một tia chớp biếng, bên ngoài thân đen kịt ánh sáng lóe lên, hai con ngắn nhỏ chân trước về phía trước vỗ một cái, lập tức, oành, hỏa diễm tung tóe, dường như trong sao. 18 điều tử kim hỏa long, dĩ nhiên liền như vậy bị đập nát rồi. Diệp Hàn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tinh hỏa thạch quyền dĩ nhiên bại thẳng thắn như vậy chứ để, không khỏi giật nảy cả mình. Điều này là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ. Không, nghĩ lại gian, Diệp Hàn đã thấy rõ trong đó căn hệ. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi từng ở điện tịch bên trong nhìn thấy liên quan với Phệ Hồn Thú giới thiệu, vạn pháp bất xâm. Không sai, chính là vạn pháp bất xâm. Phệ Hồn Thú từ sinh ra lên, thân là hồn thú hắn, liền đối với tất cả thiên địa linh lực miễn dịch. Đây là hắn bộ tộc cường đại đến làm người giận sôi thiên phú. Cùng với nói là hắn đem 18 điều tử kim hỏa long đập nát, chẳng bằng nói là thiên địa quy tắc như vậy. bất kỳ hình thức linh lực đều đụng chạm không tới thân thể của nó. Thiên địa quy tắc chính là nó tốt nhất áo giáp. Phiền phức rồi. Nhất thời lựa chọn sai lầm, phệ hồn thú đã vọt qua mười mấy trượng, cùng mình còn có một nửa khoảng cách, dù cho Diệp Hàn muốn tìm thủ đoạn khác ngăn cản, cũng không làm được. Né tránh, đây là duy nhất bảo mệnh khả năng. Ngàn bạn không thể để cho phệ hồn thú đụng tới chính mình, bởi vì chỉ cần bị nó đụng tới thì sẽ trong nháy mắt đem thần hồn của tự mình cắn nuốt mất. Cái này cũng là đế thính thiên phú thần thông, là trời cao ban tặng. Chính là bởi vì này, nó mới sẽ bị mang theo phệ hồn thú tên gọi. Hô, một niệm đến đây, Diệp Hàn dưới chân đã dựng lên một đạo xanh thẳm hào quang. Lôi bộ, đáy mắt dị thải lấp lóe, nhân quả lực lượng rót vào, trong nháy mắt, Diệp Hàn trước mắt đã tràn ngập vô số tia sáng, trong đó có đế thính buôn tập con đường, cũng có thể cùng mình lựa chọn tránh né con đường. Nhìn thấy những này đường nét tồn tại, Diệp Hàn tâm thần lúc này mới hơi hơi yên ổn. Ít nhất, nhân quả lực lượng còn có thể sử dụng. Lấy đế tính tốc độ, muốn đuổi tới chính mình cũng không dễ dàng. Mình còn có thời gian. Hô, Diệp Hàn rốt cục bắt đầu chạy trốn. Ngay khi này cũng không coi là nhiều lớn, chỉ có phạm vi hơn trăm trượng phạm vi một tấc vuông, vận chuyển lôi bộ, điên cuồng buôn ba, ở sau người hắn, gỡ bỏ từng cái chạm dải lụa màu xanh lam, phóng ánh lấp lóe, chọc người hai mắt, nhìn như đẹp đẽ, nhưng là chỉ có thân ở trong đó hắn mới có thể biết, ở hắn mỗi một bước na di bên trong, đều chất chứa bao lớn nguy hiểm. Mà ngay khi Diệp Hàn buôn ba thời gian, một cái khác chiến trường, chiến đấu cũng đã khai hỏa. Điệp Kiệt thao túng vong linh bộ xương, xuất thủ lần nữa. Mà hắn đánh giết đối tượng chính là vừa nãy thảm bại với tay Minh Vương hình chiếu. Vong linh bộ xương đã thoát thai hoàn cốt. Ở Dương Tiễn cái kia một bình không tên chất lỏng màu bạc ảnh hưởng, hắn đã phát sinh chất thay đổi, dĩ nhiên có thể vung vẩy màu máu liêm đao, cùng Minh Vương hình chiếu đánh ngang tay. Tuy rằng ở trên bản chất, hắn cùng Minh Vương hình chiếu trong lúc đó vẫn là tồn tại trên lệch to lớn, thế nhưng ở chất lỏng màu bạc ảnh hưởng, trên lệch này đã bị mức độ lớn giảm nhỏ, vong linh bộ xương xác thực đã nắm giữ cùng Minh Vương hình chiếu chính diện một trận chiến thực lực. Không nghi ngờ chút nào, đối với Diệp Hàn tới nói, này lại là một cái không muốn tiếp thu tin tức xấu. Thế cuộc càng ngày càng không tốt rồi. Hiện tại chính mình còn có thể né tránh, nhưng khi Minh Vương hình chiếu tan vỡ cơ chứ, trong khoảng thời gian ngắn, dù cho chính mình thần hồn chi lực sung túc, cũng là tuyệt đối không có khả năng lại ngưng hóa ra một vị Minh Vương hình chiếu. Ở trước mặt loại này thế cuộc dưới, dù cho Diệp Hàn muốn liều mạng một lần, triển khai Minh Vương ba dập đầu đều không có cơ hội. Phệ hồn thú truy đến quá cuốn rồi. Đồng thời, dù cho là thật sự triển khai Minh Vương ba dập đầu, đem vong linh bộ xương làm thịt, Diệp Hàn cũng không cách nào ứng phó phệ hồn thú. Then chốt chính là này đế tính, thực sự là quá khó xử lý rồi. Đương nhiên, dù vậy, ở chạy trốn sau khi, Diệp Hàn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ, thậm chí liên tiếp thử nghiệm các loại biện pháp, nỗ lực đối với phệ hồn thú tạo thành đinh điểm ảnh hưởng. Vật chất cấp độ võ học, liền không cần nhiều lời. Phệ hồn thú có vạn pháp bất xâm đặc tính, dù cho Diệp Hàn trong tay còn có nắm sát na phương hoa, một niệm luân hồi các loại cường hãn võ học, cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Thần hồn võ học phương diện, dù cho biết hay là vô dụng, Diệp Hàn vẫn là triển khai phần tiên linh ấn, kết quả có thể tưởng tượng được. Uổng công vô ích. Ngoài ra, Diệp Hàn đương nhiên cũng chưa quên chính mình ở mấy ngày trước vừa tìm hiểu ra hình câu minh ấn. Nay thuộc về Minh Vương chân chính truyền thừa, mà không phải Diệp Hàn chính mình lộ ra. Có thể kết quả vẫn có chút tác dụng. Ít nhất, đối với hình câu minh ấn, phệ hồn thú cũng không giống đối xử phần thiên linh ấn như vậy không nhìn thẳng, còn sẽ xuất thủ ngăn cản, hơi hơi chỉ hoãn một thoáng nó truy kích tốc độ, cái này cũng là Diệp Hàn vẫn có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân chủ yếu. Nói đến đáng thương, có chút bất đắc dĩ, nhưng đây chính là sự thực. Mệt mỏi, Diệp Hàn tâm tư đã càng ngày càng lo lắng, bởi vì hắn biết, tuy rằng bây giờ nhìn lại chính mình cũng không nguy hiểm tính mạng, có thể đây chỉ là mãn tính tự sát mà thôi. Bất kể là hình câu minh ấn vẫn là cuốn lấy vong linh bộ xương Minh Vương hình chiếu, đều chỉ có thể kéo dài chính mình tử vong bước chân, nhưng không thể để cho hết thể đều đình chỉ. Chết tiệt đế tính. Diệp Hàn trong lòng sát khí càng ngày càng nặng. Này đều là bị bức ép. Ở tử vong trước mặt, không có ai không đội bã. Có thể sinh tử chuyện này, sốt ruột cũng không hề dùng ai nhìn ở phía sau cách mình càng ngày càng gần vệ hồn thú. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang bùng lên, hầu như đều sắp muốn từ bỏ. Bó tay hết cách. Trước mặt thế cuộc thực sự là quá hiểm ác, hắn căn bản không thể cứu vãn. Phục tử, Linh Hổ, Bành Hải Dương tuy rằng ở chiến trường ở ngoài, nhưng trơ mắt nhìn bên trong vòng chiến phát sinh tất cả, cũng là trong lòng như có lửa đốt. Bọn họ cùng Diệp Hàn thân như huynh đệ, đương nhiên không hy vọng Diệp Hàn tao này đau khổ, thế nhưng, liền Diệp Hàn cũng không có cách nào, bọn họ lại cái nào có năng lực thay đổi trước mặt thế cuộc. Vì lẽ đó, ở phục tử này một phương, Sơn Hà xã tắc đồ hóa thành đoạn kiếm trong thành, cho là một mảnh tình cảnh bi thảm, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc, mà lại tràn ngập thân thiết. Nhưng ở Dương Tiễn Phong thần chi bảng bao phủ cái kia một mảnh, tình hình liền tuyệt nhiên ngược lại. Mỗi người đều vui vẻ ra mặt, nhìn ở bên trong vòng chiến bị đế thính truy sát mà mệt mỏi Diệp Hàn, lại như là ở xem một hồi trò hay. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này hầu như liền muốn kết thúc, Điệp Kiệt thậm chí cũng đã lùi tới vòng chiến bên cạnh, tay cầm huyết linh bảo châu, chỉ để vong linh bộ xương một người ở chiến đấu, chính mình đi tới Dương Tiễn bên người. Hắn liếc mắt nhìn Dương Tiễn, thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới vừa nãy Dương Tiễn sẽ xuất thủ. Nếu như Dương Tiễn mới vừa rồi không có ra tay, hay là hắn hiện tại đã sớm chết ở Minh Vương hình chiếu trong tay. Đồng thời, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Dương Tiễn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không khỏi cũng nghĩ đến chính mình trước đó những kia tiểu cựu cựu, đấy lòng khi, làm, tràn đầy đều là thất vọng. Nhưng do dự chốc lát, hắn mới rốt cục mở miệng, trước đó phong thái không ở, Dương Tiễn huynh, đa tạ ngươi trượng nghĩa giúp đỡ. Dương Tiễn nghe vậy, lệnh đi đầu, cảm thấy bất ngờ, cười lại, cảm ơn ta. Ha ha, rốt cục nhận rõ thế cuộc. Bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng cảm ơn ta một câu, chuyện này coi như hiểu rõ. Ngươi những kia kế hoạch, ta có thể đều rõ ràng, nếu như ta xem không sai, trong tay ngươi hạt châu này mạnh mẽ nhất năng lực, phải làm là đoạt sát chứ. Muốn đoạt sát Diệp Hàn, sau đó giết chết ta. Dương Tiễn mấy câu nói, trực tiếp đâm thủng Điệp Kiệt ngụy trang cùng trước đó hết thảy kế hoạch. Điệp Kiệt nghe vậy, tự nhiên là giật nảy cả mình. Hắn căn bản không nghĩ tới, nguyên lai Dương Tiễn càng nhưng đã nhìn thấu tất cả những thứ này. Có thể cùng lúc đó, Tân Nghi hoặc cũng ở đấy lòng nhiệt lên, vậy ngươi tại sao còn muốn cứu ta, là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết Diệp Hàn? Dương Tiễn nghe vậy, lần thứ hai cười gằn, ngươi cho rằng đây, nếu là Minh Hiếu, ta đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Chúng ta nói trắng ra, ta lợi dụng ngươi, ngươi cũng lợi dụng ta, không ai nợ ai. Còn một mốc, Dương Tiễn lời còn chưa dứt, chỉ là nở nụ cười, nhưng khi Điệp Kiệt nhìn thấy hắn này một vệt nụ cười, nhưng không khỏi cả người dùng mình một cái, một luồng khó có thể miêu tả cảm giác sợ hãi từ đáy lòng nhiệt lên. Còn mốc, còn cướp không cướp? Không nghi ngờ chút nào, Dương Tiễn chính là ý này. Thế nhưng, hắn nhưng lại không biết làm sao trả lời. Không cướp, không cam lòng. Nhưng nếu là cướp, hắn lại làm sao có khả năng là Dương Tiễn đối thủ? Trong lúc nhất thời, Điệp Kiệt thật sự hoảng rồi. Ở tới đây trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế cuộc dĩ nhiên đã biến thành như bây giờ. Dương Tiễn hầu như là dùng sức một người, thay đổi toàn bộ thế cuộc. Không cách nào trả lời, không biết đáp lại như thế nào. Nhưng Dương Tiễn cười gần cùng nhìn kỹ, rồi lại như từng thanh dao rơi vào trên mặt của chính mình, Điệp Kiệt mặt lập tức đỏ lên, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, gỡ bỏ đề tài, tầm mắt rơi vào Đế Thính trên người, Dương Minh thủ đoạn cao cường. Đó là cái gì linh thú, cường hãn như thế? Điệp Kiệt dĩ nhiên đúng. Nhìn ra Điệp Kiệt trong lòng tưởng niệm, Dương Tiễn trên mặt cười gần không khỏi càng sâu. Lòng dạ sắc bén như hắn, lại sao lại không nhìn ra, Điệp Kiệt chuyện đến nước này, lại vẫn ở trong lòng đánh chính mình tiểu cựu cựu. Thế nhưng lần này, Dương Tiễn vẫn không có nói toạc, tương tự nghiêng đầu sang chỗ khác, đáy mắt tinh mang lóe lên, càng có tràn ngập vẻ đắc ý, đó là đương nhiên. Nó nhưng là Đế Thính. Ngoại trừ thần thú ở ngoài, cùng cấp bên trong, không người nào có thể chỉ đạt được nó. Dù cho là ta, trước đó cũng là phí đi lão đại công phu, mới đem nó bắt tù binh giết chết, luyện chế thành ta đệ nhị hồn thể. Cái gì? Đế Thính? Thần thú Đế Thính? Những người khác cũng không có phục tử như vậy nhãn lực, cũng không có Diệp Hàn như vậy rộng rãi kiến thức, lúc này mới rốt cuộc biết này toàn thân đen kịt, vũ trảo thuần trắng thú nhỏ là món đồ gì. Dương Tiễn thậm chí ngay cả thần thú đều giết chết quá. Đây cũng quá kinh người đi. Điệp Kiệt nghe vậy, càng trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày hoan bất quá thần đến, trong lòng đối với tranh đoạt cột mốc quyết định thiên bình, lần thứ hai lay động lên. Nhưng vào lúc này, Dương tự đắc Dương Tiễn cùng lòng tràn đầy chấn động Điệp Kiệt nhưng không có phát hiện, trong vòng chiến, chính đang cật lực chạy trốn Diệp Hàn, đáy mắt đột nhiên sáng lên một đạo làm người chấn động cả hồn phách tinh mang. Thần thú. Hắn nghe được Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt trong lúc đó đối thoại, càng nghe được Dương Tiễn nói tới thần thú hai chữ. Không sai, chỉ có thần thú mới có thể khắc chế thần thú. Chỉ có thần thú mới có thể đối phó thần thú. Nếu Dương Tiễn này đệ nhị hồn thể là Đế Thính, đương nhiên cũng chỉ có cái khắc thần thú mới có thể đối kháng. Ý thức được điểm này, rốt cục có một đạo linh quang từ Diệp Hàn trong đầu tránh qua. Thần thú trên người hắn xác thực không có. Dù cho hắn trên người chịu dòng máu phượng hoàng, lúc này tu vi võ đạo cực thấp hắn cũng tuyệt đối không xưng được thần thú hai chữ này. Nhưng là trên người hắn tuy rằng không có thần thú, nhưng có thể so với thần thú đồ vật ta. Một niệm đến đây, buôn ba bên trong Diệp Hàn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía treo lơ lửng ở trên cổ một cái dây nhỏ. Ở phía trên còn có một viên dị quang long lánh linh châu. Nhìn nó, Diệp Hàn rốt cục cảm giác chính mình tìm tới một tia hy vọng. Chương 452, gặp mặt Kim Ô một vụ giao dịch. Có thể đối phó thần thú, đương nhiên chỉ có thần thú. Bất kỳ vật gì khác đều sẽ bởi vì sinh mệnh cấp độ trên chênh lệch to lớn, vô lực ngăn cản. Đây chính là bất luận người nào đang đối mặt một vị thần thú thì muốn nhìn thẳng vào to lớn nhất thử thách. Nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, này cũng không phải một vấn đề. Bởi vì ở bên cạnh hắn thì có một vị không kém chút nào với thập đại thần thú bên trong bất luận một loại nào tồn tại, Kim Ô. Kim Ô tồn tại có thể tìm hiểu đến thời đại viết cổ. Khi đó, bên trong đất trời có thể vẫn không có thần thú như vậy xưng hô. Đây là nhân tộc xưng hô, mà vào lúc đó, nhân tộc chỉ là sâu xa thăm thẳm chúng sinh bên trong nhỏ bé một nhánh mà thôi, kia không hề bắt mắt chút nào, căn bản không phải như bây giờ một cái bộ tộc. Kim Ô không phải thần thú. Đó là bởi vì ở nhân tộc bên trong sinh ra thần thú cái này xưng hô thời điểm, chúng nó đã biến mất rồi. Viễn cổ đại thần hậu duệ liên tục bắn 9 mũi tên, giết chết thế gian 10 tồn Kim Ô bên trong đó 9 vị, duy nhất một vị cũng hóa thành to lớn Thái Dương tinh. Truyền thuyết này truyền lưu đã lâu, đối với rất nhiều người tới nói, đây chỉ là từ viễn cổ lưu truyền tới nay không thể khảo chứng truyền thuyết mà thôi, nhưng đối với đã từng tự mình mơ thấy quá này một hồi cảnh Diệp Hàn tới nói, này nhưng là chân thực. Bởi vì ở trước ngực hắn treo lơ lửng linh châu bên trong, liền tồn tại một vị chân chính Kim Ô, tuy rằng chỉ còn dư lại tàn tạ thần hồn. Nhưng Diệp Hàn từ không nghi ngờ, dù cho là đối mặt chân chính thần thú, Kim Ô cũng tuyệt đối sẽ không thua kém. Có thể có một cái vấn đề mang tính then chốt là, làm sao mới có thể nói phục nó, vì chính mình mà chiến. Diệp Hàn từng không chỉ một lần đem thần niệm tập trung vào trước ngực linh châu bên trong, nhưng đều là cùng lao tổ tông gặp lại giao lưu. Hắn cũng từng thấy Kim Ô tàn phách ở trong đó biến ảo thành một cái hỏa cầu khổng lồ dáng dấp, nhưng chưa bao giờ cùng nó trao đổi qua. Không dám. Đây là nguyên nhân lớn nhất. Thứ yếu, dù là bởi vì lao tổ tông căn dặn, không cho hắn liên hệ Kim Ô tàn phách. Ở lao tổ tông nói đến, mối liên hệ này tương đương nguy hiểm, Kim Ô tàn phách lúc nào cũng có thể rơi vào cuồng bạo trạng thái. Thế nhưng lần này, Diệp Hàn nhưng không được không làm như vậy. Bởi vì hắn biết, nếu như không có Kim Ô tàn phách trợ giúp, chính mình e sợ thật sự không cách nào ứng đối cục diện trước mắt. Chính mình nhất định phải ở Minh Vương hình chiếu biến mất trước, thành công thuyết phục Kim Ô tàn phách, vì chính mình mà chiến. Khi làm ý thức được điểm này, Diệp Hàn lập tức tinh thần dùng mình, dò ra ý nghĩ, thấu nhập Linh Châu bên trong. Phúc. Quá trình này không có chút nào khó khăn, Diệp Hàn cảm giác mình lại như là đâm thủng một cái nho nhỏ mà khí, liền tiến vào một áng đỏ lóng lánh không gian. Thoải mái, vui sướng. Đây thật sự là Diệp Hàn cảm giác đầu tiên. Nơi này khắp nơi đầy giấy Kim Ô lực lượng, đứng ở chỗ này, Diệp Hàn cảm giác mình lại như là ở vào cung rốn bên trong, cả người cảm giác được ấm áp. Hắn phảng phất lại trở về chính mình lần thứ nhất nhìn thấy lao tổ tông cái kia một đêm. Vận dụng Kim Ô lực lượng, đem trong cơ thể mình hết thảy kinh mạch tái tạo. Dựa theo cách nói này, Diệp Hàn vậy cũng là khác loại một loại sống lại, đối với thuần túy Kim Ô lực lượng, hắn có vượt qua thường nhân năng lực nhận biết. Huống chi, ở bước lên con đường võ đạo những năm này, hắn từng không chỉ một lần đạt được trong đó Kim Ô lực lượng gia trì, đánh bại cao cao không thể với tới kẻ địch, vì lẽ đó, lại một lần nữa đi tới nơi này, Diệp Hàn thực tại cảm thấy xuất phát từ nội tâm thân thiết. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy bị Kim Ô lực lượng bao vây một bộ thân thể, hoặc là nói chỉ là nhân tính dáng dấp thần hồn tàn niệm. Đó là lão tổ tông. Hắn chính đang mê man bên trong. Hắn đã ngủ say rất lâu, dựa theo Minh Vương hình chiếu ngày đó tới nói, nếu để cho lão tổ tông chính mình khôi phục, chí ít cần thời gian mấy chục năm, trừ phi Diệp Hàn có thể đạt được cái gì chữa trị thần hồn thiên tài địa bảo. Nhìn cái này quen thuộc lão nhân, Diệp Hàn không khỏi tâm thần run lên, một vệt hổ thẹn nổi lên trong lòng. Lão tổ tông là bởi vì hắn mới biến thành bộ dáng này. Phần ân tình này, thực sự là quá nặng nề. Thậm chí so với dẫn tới hắn bước lên con đường võ đạo đều muốn trầm trọng nhiều lắm. Nhưng chợt, đáy mắt của hắn liền tránh qua một tia kiên định, "Lão tổ tông, ngươi yên tâm, chúng có một ngày, ta sẽ đem ngươi một lần nữa tỉnh lại." Thiếu niên ý chí, kiên nghị như núi, tuy rằng âm thanh không cao, nhưng có thể làm cho người ta một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên, ha ha, tiểu tử ngươi đều sắp chết rồi, là nghĩ đến thấy lão già này một lần cuối sao? Một đạo tà dị âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ không gian, dĩ nhiên để Diệp Hàn không cách nào trong nháy mắt phát hiện nó đến từ nơi nào. Nhưng nơi này là Linh Châu bên trong không gian. Ngoại trừ chính đang ngủ yên lão tổ tông ở ngoài, chỉ có một đạo thần hồn tồn tại, vậy thì là Kim Ô tàn phách. Vì lẽ đó, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Hàn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Một vòng dường như thái dương giống như chói mắt tồn tại, chính trôi nổi ở trên không trên, tỏa ra quang minh cùng nóng rực, càng chất chứa để Diệp Hàn đều cảm giác được khó có thể chịu đựng Kim Ô lực lượng khí tức. Đây chính là Kim Ô tàn phách, hoặc là nói, nó đang ở bên trong. Lão tổ tông đã dùng trận pháp đem nó phong ấn tại bên trong. Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, tinh mang sáng lên, Kim Ô tiền bối, ta lần này không phải để tế điện lão tổ tông, mà là tìm đến ngài. Lời vừa nói ra, Diệp Hàn lập tức nhìn thấy trôi nổi lên đỉnh đầu cái viên này thái dương mặt ngoài chấn động, chợt đến từ Kim Ô tàn phách đáp lại ở đáy lòng vang lên, tìm ta. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là bị ván cửa gắp đầu chứ? Thì đến nội kim, ngươi dĩ nhiên muốn để cho ta tới giúp ngươi. Hiện tại, lão thất phu này cũng không có tỉnh, ta làm sao hội cho phép ngươi mượn dùng sức mạnh của ta? Là các ngươi người Diệp gia đem ta biến thành như vậy, ngươi còn kỳ vọng ta có thể giúp ngươi? Mơ háo, chết đi, ta một mực chờ đợi ngươi chết chứ? Chỉ muốn ngươi chết, ta là có thể chiếm lĩnh thân thể của ngươi, một lần nữa sống lại. Kim Ô tàn phách trong thanh âm tràn ngập điên cuồng cùng lạnh lẽo. Diệp Hàn nghe vậy, lập tức cảm giác tâm thần run lên. Kim Ô tàn phách hiểu rõ ý nghĩ của hắn, đồng thời trực tiếp lựa chọn từ chối. Chuyện này, Diệp Hàn đương nhiên rõ ràng, Kim Ô tàn phách trong lòng sự thù hận đến từ nơi nào. Dù là ai bị nhốt xích ở đây ngàn vạn năm, e sợ đều điên cuồng hơn. Dù cho con này Kim Ô trước đó là một vị ghê gớm đại năng, cũng không cách nào trưởng khống năm tháng dài đằng đẵng ở đáy lòng đọc lại tà ác. Nhưng lý giải sắp xếp giải, loại cục diện này không phải là hắn muốn nhìn đến. Hắn nhất định phải đạt được Kim Ô tàn phách trợ giúp. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Diệp Hàn môi nheo lại, tiền bối muốn đem này ngàn vạn thời kỳ sự tình quy công cho nhà ta lão tổ tông trên người. Này không khỏi cũng quá đáng chứ? Nếu như không phải lão tổ tông, ngài cảm thấy ngài còn có thể sống đến hiện tại? Hoặc, bầu trời Kim Ô tàn phách biến ảo mà thành tiểu thái dương lại là chấn động, lần này dĩ nhiên có một bó kim quang từ phía trên phóng hạ xuống, hóa thành một cái thân mang trưởng bảo màu vàng óng lao nhân, sắc mặt lênh khốc, trên mặt bắp thịt run rẩy, đáy mắt lửa giận nhảy nhót, tựa hồ đã không cách nào che giấu nội tâm cáu kỉnh, sống sót. Ngươi cảm thấy, ta trạng thái như thế này vẫn tính sống sót đây? Chỉ có thể ở này tiểu trong không gian nhỏ ở lại, không thể nhận biết ngoại giới thanh phong, khí hậu. Đây chính là một gian lao tù. Mà những này, đều là các ngươi người Diệp gia giao cho ta. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Kim Ô, nổi giận. Cùng bạo khí tức dâng trào ra, để Diệp Hàn dường như trôi nổi ở trong biển sâu một chiếc lá lục bình, trong lòng không khỏi sản sinh một loại bất cứ lúc nào rơi vào vô tận vực sâu cảm giác sợ hãi. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp Kim Ô tàn phách tức giận trong lòng, càng đánh giá cao hơn lão tổ tông thiết lập này một trận pháp. Ở lão tổ tông còn sống sót, hoặc là khi tỉnh táo, hắn hay là còn có thể đem Kim Ô tàn phách áp chế, nhưng hiện tại, chỉ cần dựa vào trận pháp này, căn bản là không có cách đem Kim Ô tàn phách hoàn toàn vây nốt, nó thậm chí còn có hiện ra năng lực. Tình huống nguy cấp, thậm chí không chờ phệ hồn thú đế thính đem mình đuổi theo, Kim Ô tàn phách đều có khả năng giết chết chính mình. Ý thức được điểm này, Diệp Hàn tâm thần run lên, ở như vậy sống còn thời khắc, càng đột nhiên trở nên càng bình tĩnh lên, đáy mắt đột nhiên một vệ tinh mang tránh qua. Lửa giận. Kim Ô tàn phách sát thực ở thịnh nộ bên trong, đồng thời nội tâm sát ý cũng không phải là làm bộ, thế nhưng, Diệp Hàn phát hiện, nếu như hắn thật sự muốn giết chết chính mình, như thế ngăn ngắn không lâu sau, chính mình hay là đã chết rồi ngàn vạn lần. Thế nhưng, chính mình không có chết. Kim Ô Tàn Phách không có ra tay. Điều này là bởi vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển lên, khi hắn đem Kim Ô Tàn Phách giáng lâm sau những câu nói kia cẩn thận hồi tưởng một lần thì, đột nhiên, một cái lớn mật suy đoán xuất hiện ở đáy lòng, hắn không dám giết tự chính mình. Chờ mình vừa chết, hắn liền muốn xâm chiếm thân thể, trùng sống cả đời. Đây là đoạt xác. Thế nhưng, Kim Ô Tàn Phách khả năng đoạt xác chính mình sao? Hay là ở chính mình tái tạo kinh mạch thì có cơ hội như vậy, hắn hội chọn lựa như vậy. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không như thế làm, bởi vì mình đã không còn là một người bình thường. Trên người chịu dòng máu Phượng Hoàng, đồng thời đã ở bên ngoài thân khắc họa thượng cổ Phượng Văn, có thể nói, mình đã là thuần túy nhất Phượng tộc một thành viên. Mà Kim Ô cùng Phượng Hoàng một mạch, từ trước đến giờ là như nước với lửa. Kim Ô Tàn Phách không cách nào thay đổi mình đã trở thành Phượng tộc một thành viên sự thực. Bởi vậy, bất kể là bởi vì thần hồn nơi sâu xa gánh chịu bộ tộc Kim Ô vinh quang, vẫn là sức mạnh lựa chọn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn đều không sẽ chọn đoạt xác chính mình. Này đối với hắn mà nói, liền chết rồi cũng không bằng. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà dựa theo thiên địa quy tắc, một cái linh hồn trong cuộc đời có một lần đoạt xác cơ hội, lần thứ hai liền phải bị thiên đạo trừng phạt. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên sáng lên, chấn định nhìn về phía Kim Ô Tàn Phách biến ảo thành Kim Bảo lão nhân, tiền bối, ngươi ta rõ ràng trong lòng, ngươi là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đoạt xác ta. Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ trơ mắt nhìn ta chết đi, chờ đợi có người mở ra này linh châu, do đó chiếm cứ người khác thân thể. Thế nhưng, nếu ta chết rồi, linh châu di lạc, ngươi lại phải đợi bao lâu đây? Lão tổ tông chỉ cần thời gian mấy chục năm, liền muốn tỉnh lại. Ta nghĩ, chỉ cần hắn tỉnh rồi, dù cho ta chết rồi, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được muốn tự do. Thời gian mấy chục năm mà thôi, ngươi cảm thấy, ở trong thời gian ngắn như vậy, lại có bao nhiêu đại cơ hội có người nhặt được này linh châu, đồng thời thành công mở ra. Diệp Hàn từng chữ, như thế nói, đáy mắt đại biểu cơ trí ánh sáng không ngừng lấp lóe. Kim Ô biến thành lão nhân nghe vậy, lập tức trong mắt co rụt lại. Hắn bị nhìn thấu rồi. Hắn bạn không nghĩ tới, Diệp Hàn đã vậy còn quá lý trí, dưới tình huống như vậy, cũng không có thất kinh. Không sai. Diệp Hàn suy đoán hoàn toàn chính xác. Hắn xác thực không muốn đoạt xác Diệp Hàn, Diệp Hàn từng nói, chính là toàn bộ của hắn ý nghĩ. Nhưng nghe đến Diệp Hàn những ngày phân tích, hắn trầm mặc. Mấy chục năm, rất ít mấy chục năm mà thôi. Hắn thật có thể chờ sao? Này mấy chục năm, e sợ so với trước ngàn vạn năm, đều muốn quá dày vò, mỗi ngày đều ở vô tận trong chờ đợi vượt qua. Đồng thời hy vọng rất có thể sẽ ở Diệp gia lão tổ tông sau khi tỉnh lại, triệt để hóa thành bọt nước. Lựa chọn như vậy, đáng giá sao? Kim Ô lão nhân vẻ mặt nghiêm túc lên, chu vi lăn lộn quần quần Kim Ô lực lượng cũng trong nháy mắt bình tĩnh, trầm thấp như biển. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn trong mắt nhưng đột nhiên sáng lên. Hắn đoán đúng rồi. Đây thật sự là Kim Ô lão nhân uy hiếp vị trí. Quyền chủ động một lần nữa trở lại trong tay hắn. Thế nhưng, muốn cho Kim Ô Tàn Phách giúp hắn, vẫn cứ không phải một chuyện đơn giản. Chính mình nhất định phải lấy ra tuyệt đối có giá trị mê hoặc đến. Đối với Kim Ô tới nói, quan trọng nhất đó là cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tinh thần đột nhiên dùng mình, tự do. Không nghi ngờ chút nào, đối với vây nhốt ở này một không gian bên trong Kim Ô tới nói, tự do là quan trọng nhất. Một niệm đến đây, Diệp Hàn trên mặt tự tin càng nhiều, định liệu trước nhìn về phía Kim Ô lão nhân, kế tục thổ nói, vì lẽ đó, tiền bối, lần này ngài càng cần phải cứu ta, đem sức mạnh của ta. Kim Ô lão nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống, ngươi ở cưỡng bức ta. Cưỡng bức? Diệp Hàn nghe vậy, hiểu rõ đến Kim Ô Tàn Phách đấy lòng dao động cùng nỡ dần, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, không, không phải cưỡng bức, mà là tối lựa chọn chính xác. Hoặc là, ngài có thể đem nó xem thành một vụ giao dịch. Chỉ cần ngài đồng ý đem sức mạnh cho ta mượn, ta đồng ý cho ngài một cái hứa hẹn. Bất luận lão tổ tông ngày sau lựa chọn như thế nào, chỉ cần ta nắm giữ đầy đủ sức mạnh, chung có một ngày, hội giúp ngài tìm tới thích hợp đoạt xác thân thể, giành lấy tự do. Tự do. Khi, làm, hai chữ này vang lên, Kim Ô thân thể của ông lão lập tức hơi chấn động một cái, đáy mắt nơi sâu xa không thể ức chế toát ra một tia phát ra từ thần hồn nơi sâu xa khát vọng. Tự do, đây là cỡ nào xa xỉ một chuyện a? Từ khi bị giam cầm ở đây sau khi, nó hầu như đã nhận vì là mình đời này cũng là như vậy. Nếu không là bản năng cầu sinh mạnh liệt, nó hay là ở 10 triệu năm trước liền lựa chọn tự mình hủy diệt, rơi vào tử vong. Nhưng ở hôm nay, ngàn vạn năm khổ sở dày vò sau khi, nhìn Diệp Hàn tràn ngập thành ý hai con mắt, nghe hắn chân thành âm thanh, Kim Ô Tàn Phách phảng phất đột nhiên lại nhìn thấy một vệt hy vọng, một vệt hắn kỳ đợi quá lâu hy vọng. Hay là, hắn thật sự còn có thể có giành lấy tự do một ngày kia? Nghĩ tới đây, Kim Ô lão nhân hai tay đều không khỏi nắm chặt, khớp xương trắng bệch, có thể thấy được nội tâm căng thẳng. Mà đồng dạng nội tâm căng thẳng, còn có Diệp Hàn. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Kim Ô Tàn Phách cuối cùng quyết định, bởi vì, này đồng dạng quyết định hắn lần này là sinh, vẫn là chết. Bất chi bất giác, hai người bọn họ đã biến thành một cái thẳng trên châu chấu. Chương 453, ngập trời biển lửa như bẻ cánh khô. Lặng im. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh châu bên trong không gian rơi vào tuyệt đối yên tĩnh. Liền ngay cả hỏa diễm đốt cháy âm thanh đều nhược tới cực điểm, để Diệp Hàn không cách nào dễ dàng bắt giữ. Diệp Hàn biết, điều này là bởi vì Kim Ô Tàn Phách chính ở vào xoắn suýt trạng thái, muốn làm ra lấy hay bỏ. Đối với hắn mà nói, đây đương nhiên là một cái điều tốt. Thế nhưng, hắn có thể không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Tuy rằng thần hồn cấp độ giao lưu đều là dùng một niệm làm thời gian đo đơn vị, nhưng là cần tiêu hao thời gian. Từ khi hắn ý nghĩ rơi vào này, Linh Châu không gian cùng Kim Ô tán phách gặp lại sau khi, đã qua đầy đủ một tức thời gian. Linh Châu không gian ở ngoài, phệ hồn thú đế thính cùng hắn trong lúc đó khoảng cách lại thu nhỏ lại đầy đủ bá trượng. Quan trọng hơn, vẫn là Minh Vương hình chiếu. Nó kiên trì không được bao lâu. Không biết Dương Tiễn ban tặng vong linh bộ xương đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, để nó liền phảng phất hít thuốc lắc như thế, liều mạng đánh giết, ở bên ngoài thân tầng kia ánh sáng màu bạc lấp loé dưới, Minh Vương hình chiếu dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xúc phạm tới hắn, sức mạnh của chính mình trái lại đang không ngừng bị tiêu hao. Điên cuồng tiêu hao. Nó nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, lưu cho thời gian của chính mình đã không nhiều rồi. Diệp Hàn đấy lòng không khỏi nổi lên một tia nôn nóng, thế nhưng hắn lại không thể quá mức cấp thiết dục Kim Ô tán phách, bởi vì như vậy rất có thể bởi vì quá chỉ vì cái trước mắt mà hoàn toàn ngược lại. Diệp Hàn nhìn Kim Ô tán phách biến ảo thành kim bảo lao trong mắt người do dự cùng xoắn xuýt, biết mình nhất định phải lần thứ 2 bày ra thành ý tâm niệm đến đây, đáy mắt của hắn lập tức tránh qua một vệ tinh mang, lên tiếng nói, "Ta biết, Kim Ô tiền bối ngươi đối với ta vẫn là tâm có phòng bị. Nay phòng bị hay là đến từ nhân tộc, hay là đến từ ta lão tổ tông?" Thế nhưng, để tỏ lòng thành ý của ta đồng ý lập xuống huyết chú. Chỉ cần năng lực ta đầy đủ, tiền bối ngài một tiếng điều khiển, ta chính là tiền bối tái tạo thân thể mục tiêu phó thang nhảy xuống biển, muôn lần chết không chối tử. Đương nhiên, lần này tiền bối ân tình, ta cũng sẽ vững vàng nhớ kỹ. Lời vừa nói ra, Diệp Hàn lập tức nhìn thấy, Kim Ô tàn phách biến thành kim bảo lão nhân, trong mắt lập tức sáng lên. Ầm. Chu vi ngọn lửa hừng hực, càng trong nháy mắt một lần nữa bốc cháy lên, phần phật phong thanh quấn nhĩ. Hắn cuối cùng từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Diệp Hàn kinh hỉ. Hắn càng kinh hỉ hơn nhìn thấy Kim Ô tàn phách chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt màu vàng nóng nơi sâu xa, một mảnh trong suốt, lại không dĩ vang thô bạo mình, tinh mang lóe lên, "Được, ngươi nói không sai, ta đối với thật có của các ngươi phiến diện, không chỉ có là bởi vì ngươi lão tổ tông, còn bởi vì các ngươi nhân tộc bản tính. Thế nhưng lần này, ngươi tôn kính ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Ta sẽ đem sức mạnh của ta cho ngươi mượn. Thế nhưng, cuộc chiến đấu này cùng trước ngươi dĩ vãng những kia chiến đấu cũng khác nhau." Kim Ô tàn phách biến thành Kim Ô lão nhân hướng ra phía ngoài chỉ tay, tiếp tục nói, "Phệ hồn thú, đế tính, tính mạng của nó cấp độ không kém ta. Tuy rằng này vẫn là một vị ấu thể, có thể nó từ lâu thành công kích hoạt rồi trong cơ thể thần tính, vật chất cấp độ thủ đoạn, đối với nó hoàn toàn không hiệu, chỉ có thần hồn chi lực mới có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ thương tổn. Vì lẽ đó, ngươi lần này cần mượn, nhưng là thần hồn của ta lực lượng. Nhưng ngươi cũng biết, này ngàn vạn năm qua, ta vẫn ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong, có thể tồn tại với lý trí trạng thái thời gian càng ngày càng ít, thần hồn nơi sâu xa tràn ngập điên cuồng, càng hỗn tạp có vô số ký ức mảnh vỡ, ta cũng không biết ngươi có thể hay không chịu đựng này đạo lực lượng, nó lại hội đối với ngươi tạo thành ra sao ảnh hưởng, điểm này ta nhất định phải nói với ngươi minh. Ký ức mảnh vỡ, điên cuồng thần hồn, ảnh hưởng. Nghe được Kim Ô tàn phách biến thành Kim Ô lão nhân đồng ý, Diệp Hàn còn không tới kịp mừng như điên, đột nhiên nghe đến mấy cái này cảnh cáo, tâm thần dùng mình đồng thời, không khỏi cũng lòng sinh một tia dòng nước ấm. Kim Ô tàn phách điều này hiển nhiên là muốn thẳng thắn bố công. Đây là một chuyện tốt. Nhưng chính như hắn nói tới, trước mắt trận chiến này, cùng trước đó chiến đấu đều có sự khác biệt. Hắn muốn mượn cũng không phải là Kim Ô tàn phách Kim Ô linh lực, mà là thần hồn chi lực. Kim Ô linh lực hội để cho mình thể phách chịu được bao lớn áp lực. Diệp Hàn đối với điểm này ký ức nhưng là tương đương sâu sắc. Dù cho là chính mình hiện tại trên người chịu dòng máu Phượng Hoàng, lĩnh ngộ Phượng Hoàng sinh lực, cũng không cách nào hoàn toàn lơ là điểm này. Cứ thế mà suy ra, thần hồn sức mạnh gia trì đối với mình áp lực khẳng định cũng rất lớn. Có đến tiếp sau ảnh hưởng, hoàn toàn bình thường. Kim Ô tiền bối này nhắc nhở cũng không phải là bắn tên không đích. Nhưng then chốt chính là, hiện tại Diệp Hàn còn có thời gian cùng cơ hội đi cân nhắc những này hậu quả sao? Không có. Hắn đã bị bức ép đến một cái tuyệt cảnh. Dù cho hậu quả này như thế nào đi nữa thế thảm, có thể cùng tử vong so với sao? Diệp Hàn vẫn cứ ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái, khi làm ý nghĩ lưu chuyển tới đây, đáy mắt lập tức tránh qua một vệ tinh mang, trịnh trọng nói, "Tiền bối, ta rõ ràng. Thế nhưng ngài cũng biết, nhân quả kế thừa đạo lý, nếu là lựa chọn, đương nhiên phải có đánh đổi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi." "Chuẩn bị kỹ càng rồi?" Đơn giản bốn chữ, Diệp Hàn kiên nghị nói tâm đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm nhận được ý chí của hắn, liền ngay cả Kim Ô tàn phách biến thành kim bảo lão nhân trong mắt đều là không khỏi co rụt lại, nói, "Được, vậy ngươi đi đi, ta hội đem mình bản nguyên hồn lực gia trì cho ngươi. Nhưng ngươi có thể chịu được bao nhiêu, liền muốn xem vận mệnh của ngươi." Giao dịch đã thành. Nghe được câu này, Diệp Hàn lập tức tinh thần dùng mình, ý nghĩ lưu chuyển gian, này sợi thần hồn đã nhảy ra Linh Châu không gian, trở lại bản thể, lập tức, chu vi hư không vang vọng, không gian rung động, vong linh bộ xương cùng Minh Vương hình chiếu đại chiến, phệ hồn thú đế tính truy kích thanh, lần thứ hai rơi vào hai lô thai, chỉ là lần này, trong mắt của hắn lại không có bất luận cái gì hoảng loạn, có, chỉ là lẫm liệt chiến ý giải quyết tất cả thời điểm, rốt cục đến rồi. Quả nhiên, Kim Ô tàn phách không có nửa lời. Ngay khi Diệp Hàn ý chí trở về cơ thể, thần hồn viên mãn cực điểm, lập tức hắn cảm ứng rõ ràng đến, trước ngực Linh Châu sáng lên, một luồng mãnh liệt thần hồn sức mạnh từ trong đó dâng trào ra, nhưng vẫn chưa để bất luận người nào nhận biết được, trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể chính mình, trùng hướng mình linh hải nơi sâu xa. Này một nguồn sức mạnh chính là hắn chờ mong đã lâu đạo kia chống đỡ. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, đội vã thao túng thần hồn bản nguyên đi tới nên tiếp. Quả nhiên, nó không phải thuần túy linh hồn tinh hoa, cuồng bạo, phức tạp. Ở đây trong nháy mắt, Diệp Hàn suýt chút nữa coi chính mình liền bị vây nốt ở Linh Châu bên trong vị này Kim Ô tàn phách, vô tận ký ức mảnh vỡ, để hắn trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Đây chính là Kim Ô Tàn Phách nói tới những kia ảnh hưởng trái chiều. Diệp Hàn đã sớm tâm có chuẩn bị, thế nhưng khi làm, trí nhớ của chính mình đều suýt nữa rơi vào ngổn ngang thời gian, Diệp Minh Hà phía sau lưng vẫn là trong nháy mắt ướt đẫm, bị giật mình. Nó quá cuồng bạo rồi. Nếu như không phải thần hồn của tự mình bản nguyên cùng ý chí đủ mạnh mẽ, hay là ngay khi trong nháy mắt đó, thuộc về mình ý thức liền muốn bị triệt để phá hủy. Đồng thời, loại này ký ức cũng không giống như là sức mạnh khác, không phải dễ như ăn cháo là có thể áp chế. Diệp Hàn hay là có năng lực này, thế nhưng hắn không có thời gian này. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hắn nhất định phải một lòng lưỡng dụng, không chỉ có muốn áp chế những này bốc hơi ký ức mạnh mẽ, càng muốn đối phó vệ hồn thú đế thính cùng vong linh bộ xương. Điều này cũng không tính quá khó. Diệp Hàn có thể làm được. Vì lẽ đó, đáy mắt tinh mang lóe lên, Diệp Hàn âm thanh lần thứ hai thấu nhập linh châu bên trong, kế tục. Hắn cần sức mạnh. Những này còn chưa đủ. Vừa dứt lời, hắn lập tức cảm giác được, linh châu bên trong, cuồng bạo thần hồn chi lực lần thứ hai chen chúc mà tới. Nói rất dài dòng, kỳ thực đây chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Đang ở ngoài vòng chiến Dương Tiễn cùng Điệp Kiệt càng không nghĩ tới, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Hàn càng nhưng đã cùng người nào đó đạt thành một cái nào đó thỏa thuận. Nhưng ngay lúc đó, bọn họ vẫn là phát hiện, bởi vì Diệp Hàn biến hóa trên người, thực sự là quá to lớn rồi. Ầm. Hai người chính một mặt tà ác nhìn bên trong vòng chiến nhìn như chính đang chật vật chạy trốn, nhưng hiển nhiên khó thoát khỏi cái chết, sớm muộn cũng bị phệ hồn thú đế thính đuổi theo thất hồn mà chết. Diệp Hàn càng trong bóng tối làm chuẩn bị, kế tục chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần Diệp Hàn vừa chết, bọn họ liền muốn lập tức giết vào Phục Tử Sơn Hà xã tác đồ, đem tất cả mọi người đều bắt, sau đó đi tìm cột mốc cụ thể phương vị. Kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền khắp toàn bộ vòng chiến, ở tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ, Diệp Hàn trên người ngọn lửa màu vàng đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm ầm. Hào quang màu vàng nóng long lánh ở đây mỗi người hai mắt, người người kinh hãi. Điệp Kiệt thấy cảnh này, khóe miệng nhưng hơi bốc lên, rốt cục muốn liều mạng đánh cuộc sao? Bất quá, thì có ích lợi gì đây? Ít nhất ở Điệp Kiệt chính mình xem ra, Diệp Hàn dù cho lại triển khai cái gì cường hãn thủ đoạn, cũng chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tử vong. Này đã là hắn lúc trước vận mệnh. Đặc biệt là ở biết được Dương Tiễn đệ nhị hồn thể dĩ nhiên là trong truyền thuyết thập đại thần thú một trong, phệ hồn thú đế thính sau khi, ở trong lòng hắn, Diệp Hàn đã là một kẻ đã chết. Nhưng vào lúc này, khi hắn dư quang đảo qua Dương Tiễn mặt, lại phát hiện người sau trên mặt vẻ mặt chẳng biết lúc nào đã là một mảnh âm trầm cùng nghiêm nghị, trong mắt trợn to, liền phảng phất là nhìn thấy gì làm hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Hàn thật sự sắp chết bạo phát? Điệp Kiệt kinh hãi, nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp mở lời hỏi, đột nhiên Diệp Hàn bên ngoài thần tỏa ra ánh vàng, khí tức truyền đến. Khi làm nhận biết được luồng hơi thở này bên trong một tia dị dạng, Điệp Kiệt cũng không khỏi ngây người. Hơi thở này không bình thường, bởi vì ở Diệp Hàn bên ngoài thân ánh vàng mãnh liệt gợn sóng dưới, Điệp Kiệt thình lình cảm nhận được cùng mình hiện tại vong linh bộ xương trên người giống nhau như lúc khí tức, nó cũng tương tự bắt nguồn từ với phệ hồn thú đế tính trên người. Nếu như trí nhớ của hắn không sai, này đạo khí tức ở Dương Tiễn trong miệng được gọi là thần tính. Sẽ không sai, chính là thần tính khí tức. Nó trước đó chỉ là tồn tại với mình sống lại vong linh bộ xương, minh vương hình chiếu cùng phệ hồn thú đế tính trên người, cũng chính bởi vì nó, chính mình vong linh bộ xương mới có thể ở sau khi sống lại cùng minh vương hình chiếu chiến đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là thần tính khí tức sở dĩ sẽ xuất hiện ở chính mình vong linh bộ xương trên, hoàn toàn là bởi vì Dương Tiễn đối với nó gia trì, là cho rằng cái kia bình chất lỏng màu bạc minh vương hình chiếu nắm giữ, là bởi vì nó bản tôn vốn là thần linh, đồng thời ở vạn ngàn thần linh bên trong cũng là cường đại nhất cái kia một loại. Phệ hồn thú đế tính càng không cần lý do gì, bởi vì nó tự thân chính là to lớn nhất lý do. Huống chi Dương Tiễn ngay cả mình vong linh bộ xương cũng có thể bám vào thần tính sức mạnh, đối với hắn đệ nhị hồn thể làm được điểm này đương nhiên càng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Thế nhưng Diệp Hàn lại là làm sao làm được điểm này? Hắn là nhân loại, cũng không phải là thần thú. Vừa không có cái khác dị tượng tồn tại, lại như nguồn sức mạnh này vốn là ở trong cơ thể hắn, chỉ là hiện tại xuất hiện mà thôi. Hắn vừa nãy đến cùng làm cái gì? Điệp Kiệt muốn thấy rõ chân tướng. Thế nhưng hắn thậm chí ngay cả suy tư nhàn rỗi đều không có. Bởi vì nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy thuộc về Dương Tiễn đệ nhị hồn thể, phệ hồn thú đế tính, rốt cục đuổi theo Diệp Hàn. Không, không phải đuổi theo, là Diệp Hàn chủ động dừng bước. Chỉ thấy hắn đáy mắt ánh vàng chói mắt, tràn ngập vô biên lệ khí, khí tức bốc hơi. Đột nhiên xoay người đối diện sông tới mặt phệ hồn thú đế tính, đáy mắt tinh mang lóe lên, không có bất kỳ hoa lệ sốc nổi động tác, chỉ là thẳng tắp một quyền vùng ra, ầm. Hư không nổ đùng. Lại là đầy đủ 18 điều hỏa long, từ Diệp Hàn trên nắm tay gào thét mà ra. Thử kim hỏa long, chất chứa nhiều loại vũ ý vật chất cấp độ thảo phạt. Đương nhiên không phải. Điệp Kiệt cảm ứng rõ ràng đến, ở 18 điều hỏa long trên, đều có vừa nãy từ Diệp Hàn trong cơ thể đột nhiên nổi lên thần tính sức mạnh gợn sóng tồn tại. Này rõ ràng là Diệp Hàn vận dụng tinh hỏa thạch quyền kỹ xảo, nổ ra thần hồn công kích. Ầm. 18 hỏa long hiện biển lửa, bao phủ căm lòng. Mà khi làm thấy cảnh này, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Dương Tiễn lập tức trong mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ, út mặt mà tới. Trong lòng hắn chấn động, cũng không thể so Điệp Kiệt ít hơn bao nhiêu, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì hắn không gần như chỉ ở Diệp Hàn trên người cảm nhận được thần tính khí tức, càng có bên trong đối mặt viễn cổ hồng hoàng cự thú cảm giác. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất hiện. Một cái chân chính nhân loại trên người, dĩ nhiên có thể sản sinh như vậy gợn sóng, để hắn trong lúc nhất thời làm sao có thể chịu được. Bởi vậy, phản ứng của hắn thời gian so với Di Vãng trưởng một chút. đối ứng cũng chậm một chút. Nay chi đột tương tự cũng lan truyền đến hắn đệ nhị hồn thể, phệ hồn thú đế thính trên người. Ở một hồi nghiền ép chiến đấu bên trong, như vậy chi đột đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nếu như lúc này Diệp Hàn đã nắm giữ cùng phệ hồn thú đế thính lực lượng ngang nhau, thậm chí thực lực càng mạnh mẽ hơn gốc gác thì đây. Tiếp đó Dương Tiễn liền nhìn thấy vấn đề này đáp án, ầm. Từ đột nhiên dừng lại đến đột nhiên vung quyền, Diệp Hàn hết thảy động tác đều là như vậy đột ngột, hoàn toàn ra ngoài Dương Tiễn bất ngờ. Khi hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy 18 điều hỏa long đã thành công bắt nạt gần, cũng kết thúc. Nương theo một tiếng thần hồn mới có thể cảm ứng được nổ đùng, Dương Tiễn trơ mắt nhìn thấy chính mình đệ nhị hồn thể phệ hồn thú đế thính, một người thân hình cao lớn, trong thời gian ngắn bị Diệp Hàn trưởng khống dưới 18 điều hỏa long vỡ ra đến, không còn nữa hoàn chỉnh. Thế thảm, lừng lẫy. Nếu như thực sự là muốn lấy thân phận của một người đứng xem, đi dựa vào tình cảnh này, khi làm chỉ có bốn chữ, như bẻ cánh khô. Không sai, chính là triệt để như thế, trực tiếp như vậy, như thế khiến người ta khó lòng phòng bị. Mới vừa rồi còn diếu võ Dương Ai phệ hồn thú đế thính, dĩ nhiên liền như vậy bị phá hủy rồi. Dương Tiễn kinh hãi đến biến sắc, mà cho đến lúc này, đệ nhị hồn thể tử vong mang đến ảnh hưởng, rốt cục đến rồi, Dương Tiễn chỉ cảm giác đầu của chính mình bên trong châm đâm đau đớn truyền đến, gương mặt trong nháy mắt mà không có chút máu. Thế cuộc thật giống bị nghịch chuyển rồi.